mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Một ngày vui ta bên nhau A Di Đà Phật. Một ngày vui ta bên nhau thắm tình bạn hữu. Một ngày vui ta ca vang khúc ca Di Đà. Mừng đời ta thoát mê ta vượt qua ái hà. Tình đồ nơi đây hạnh phúc tràn đầy. Tình đồ nơi đây tràn hòa nhân ái. Tình đồ nơi đây phân đến từng ngày. Một ngày công phu một đời an nhiên. Một ngày không tu một đời không yên. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vì tổ sư khai sơn tạo tự chùa Liên Hoa Trà Vinh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến,
cho quý vị hỏi một hai câu hỏi tặng quà.
Con mỗi ngày thì con mỗi khi phóng sanh và mỗi tuần thì con có bận tiền cho điện chuyển nhân đạo. Con muốn hỏi thầy con làm những cái điều đó mà có lợi ích và có phước lợi gì, có phước báo gì không, là thầy giải đáp cho con nhiều dạ muôn vật.
Như vậy thì mỗi ngày thì có phóng sanh, mỗi tuần thì có gửi cho hội từ thiện tiền, hỏi cái gì có lợi ích, có phước báo gì không? Cái này hên xui. Sao hên, sao xui? Cái gì phóng sanh, nhưng phóng sanh thế nào nữa, chứ không phải phóng sanh nào cũng được phước. Phóng sanh là truyền thống của Phật giáo, vì lòng thương xót chúng sanh chúng ta nên phóng sanh. Phóng sanh nó có hai ý nghĩa thứ nhất là ý nghĩa tha thứ, ý nghĩa thứ hai là ý nghĩa cứu mạng. Gọi là phóng sanh, tha mạng và cứu mạng thì gọi là phóng sanh. Vậy thì mình có làm đúng vậy hay không? Nếu làm đúng vậy thì mới có phước báo, làm không đúng vậy nhầm khi có tội. Ví dụ ý dụ sao phóng sanh có tội thầy, để kể cho nghe. Nào quý vị, bây giờ ví dụ nè, chúng ta phát tâm chúng ta phóng sanh thì cái gì mà các con vật hoặc là con người nguy hiểm tánh mạng trong bàn tay của mình thì mình gọi là tha mạng, tha thứ. Còn nguy hiểm tánh mạng trong bàn tay của người khác thì mình phải cứu lấy, tức là mình mua, mình thả, rồi mình cứu lấy. Nó hai nghĩa phóng sanh, thứ nhất là tha thứ, cái thứ hai là cứu độ. Như vậy gọi là phóng sanh. Vậy phóng sanh là gì? Là chúng ta thả nó về cái đời sống cho nó sanh được, tức là nó sống được đời sống an vui. Nếu ai phóng sanh không về được đời sống an vui thì cái đó không phải là phóng sanh, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, phóng sanh thả về đời an vui tức là nó đang bị đau khổ, thì chúng ta mới cứu nó khỏi cái đau khổ về an vui. Còn nó đang an vui thì chúng ta không thể bắt nó mà thả về cái đau khổ thì không gọi là phóng sanh. Vậy thì cái con nào đang an vui mà chúng ta bắt thả về đau khổ, ví dụ như con chim, nó đang bay trời, nó đang bay trời, cha mẹ anh em hát líu lo, chim chồng chim vợ chim cháu chim con bắt đầu alo, hai bữa nữa là đám cúng cơm của má, con ở tại chùa nha, xin sư cô đặt giùm con 5.000 chim nha. Cái sư cô mới alo, chú Bảy, chú Bảy tối nay là đi soi giùm 5.000 chim chú Bảy. Bắt đầu đêm đó quý vị ơi, xung quanh chùa nghe rần rần đi soi chim á quý vị. Như vậy thì bắt đầu bắt được 5.000 con, đầu bữa sau thả quý vị, bắt vô thì rụng lông rụng cánh, bắt đầu thả quý vị, đâu phải bắt chỗ này được 5.000, bắt ở xa lợi nữa, thả ra chim mẹ chim con chim cha gia đình ly tán hết trơn, không biết ở đâu chứ. Thả ra quý vị, còn con thì sức cẳng, con thì nó dập mỏ, con thì chưa nói tới lây bệnh nha. Nếu con nào mà bệnh H5N1, H7N9 nó vô lây nguyên bầy luôn. Đâu có gì nhốt trong đó đó, ở ngoài quan giả nó không có dịp nó lây, nhưng mà trong đó nó sẽ lây. Đâu có gì. Nên chúng ta mới thấy được là từ cái chỗ người ta ăn vui mà bắt người ta thả ra cho người ta đau khổ. Như vậy không phải gọi là phóng sanh. Đâu có gì, cái đó gọi là phóng tử, phóng cho người ta chết. Cái thứ hai nữa, con cá là ví dụ như cá người ta nuôi nuôi. Đâu có gì, ngày cho ăn 3 bữa. Nó nhỡn như nó vừa ở trong đó nó bơi lội, nó hát giọng cổ, lâu lâu người ta thay nước nữa quý vị. Bây giờ đầu người ta thả ra ngoài sông, đúng không quý vị? Thả qua ngoài sông bị con này con kia nó ăn, nó không tìm được mồi quý vị, nó nổi lang thang, đúng không quý vị? Ở trong chậu thì nó có mấy con cá mẹ cá con, bây giờ mình chia ra mình lội lang thang mà không có đồ ăn mà bị người ta ăn thịt rồi nữa, đúng không quý vị? Nó không có vui gì chứ á. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là các có con súc vật, có nghĩa là những cái con nào mà gia cầm gia súc là mình nuôi trong gia đình thì con này không có khả năng sống tự lập đời sống hoang dã, nên mình bắt mình thả nó ra đời sống hoang dã là mình đã đọa đài nó rồi. Ví dụ như con gà, tự nhiên bắt mình thả ra đó nó lấy gì nó ăn, mấy nhỏ nó rượt. Con heo bắt thả lấy gì mà nó sống, không có gì. Đó là gia súc gia cầm, nên còn những con nào thả đời sống hoang dã được, còn gia súc gia cầm chỉ mua về mà nuôi thôi. Đấy không quý vị? Do đó là bữa trước á là phóng sanh chim cút ở Cần Thơ. Tự nhiên đi sống phóng sanh đó quý vị, nó đem ra nó ép đâu có chừng 500 chim cút á, kêu thả, nói thầy nó không thả, lỗi này không thả được. Con này là đâu phải là cái con sống hoang dã, làm sao nó có thể sống được cái môi trường tự nhiên. À mà thả quý vị, những con gì hoang dã mới sống an vui được, còn nó thả ra nó không có gì ăn, nó chết lần chết mòn như vậy thì mình đài đọa nó, đâu phải là phóng sanh. Đấy không quý vị thấy không? Do đó mà qua chùa bên kia lỡ mua, qua chùa bên kia gửi cho ông thầy á quý vị. Gửi cho ông thầy, ông mới mua mấy cái lồng á về ông nhốt chim cút cho ông nuôi, rồi hàng tháng phải đưa tiền cho ông để ông cho chim nó ăn. À quý vị thấy khổ không? Như vậy lỡ mua rồi sao giờ? Như vậy là về còn cái thứ tư nữa là đời sống của cái môi trường này thả vào môi trường khác. Ví dụ như con cá ở nước ngọt thả nước mặn, cá nước mặn thả nước ngọt. Đó không quý vị, thì không thể gọi là phóng sanh. Có cô Phật tử quý vị, sáng sớm đâu có chừng 8 giờ. Thầy ơi thầy, bữa nay con làm phước báo công đức vô lượng vô biên. Hỏi sao làm gì dữ vậy? Mấy ngàn mạng bữa nay con cứu dữ lắm thầy ơi. Hỏi sao vậy, cứu gì vậy? Cá lồng rồng. Mấy cái thao mấy cái xô nào quý vị, con bắt con thả hết bữa nay là vui lắm thầy ơi. Mấy ngàn mạng thầy ơi, thả đâu thả xong á. Là cô biết con cá lồng rồng là con gì không? Con cá lóc. Cá lóc sống ở đâu? Sống ở trong đồng ruộng nước ngọt phải không? Thả xong sông nước mặn. Người ta bán cá ngoài chợ đó, thì nó cặp với sông nước mặn. Thả xuống cái gì đi ra hỏi thả đâu? Kêu thầy ra bắt đầu mấy con cá lồng gồng nó nổi đầu lên cái gì? Nó quơ trên mặt nước nè, nó thở đâu được. Nó quơ mặt nước nè, mấy chồng mắt nó nổ hết. Nó có gì ví dụ như vậy đó, thì mình không biết tập tính của nó rồi mình thả xuống đó là nó chết. À quý vị, đọa đài nó như vậy thì không thể gọi là phóng sanh. Nên phóng sanh là phóng động vật hoang dã, nó nguy hiểm đến tánh mạng. Đối với mình tha cho nó, đối với người mình cứu nó. Đối với mình là sao? Thay vì bữa đó mình ăn 3 cái con cá, bữa nay mình phóng sanh mình ăn chay, mình phóng sanh 3 con cá đó. Đó quý vị gọi là tha thứ mạng sống. Bây giờ con dâu của mình nó lỡ nó lầm lỗi với mình, quý vị, mình là hạt hẹ nó, rồi mình làm khổ nó, làm tùm lum nó, tức là nó nguy hiểm đối với mình. Tức nó rất là khổ đau vì mình, nên bây giờ mình tha cho nó luôn. À, có gì đó gọi cũng gọi là phóng sanh. Để cho người ta về đời sống an vui. Cái ý nghĩa phóng sanh nó rộng lắm, chứ không phải phóng sanh chỉ có bắt cái con này ta đâu, mà con người mình cũng tha được luôn á quý vị. Đó gọi là phóng sanh, phóng hết. Con nào sanh phóng à. À không có gì. Nên con dâu mình á là nhầm khi mình không phóng, mình ra mình phóng con cá. À không có gì. Như vậy phóng con người phước báo phóng hơn con cá nhiều. Nên người nào muốn phóng sanh, người đó phải tập tâm tha thứ trước thì phóng sanh nó mới có ý nghĩa và có phước báo cao siêu. Đó không quý vị. Nên trước khi phóng sanh lên tới bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi gia hộ con. Gia hộ con á là con sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng tất cả những người nào âm mưu ám hại con, người nào làm cho con đau khổ từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, con đều tha thứ hết. À, xin Đức Phật gia hộ con đầy đủ lòng từ bi thương yêu mọi người, từ nhân tới vật, từ loài hữu tình từ loài vô tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu được, con đều tha thứ khoan dung độ lượng được, thì lúc đó mới hả đi phóng sanh. Không có gì đi phóng sanh mà tâm mình nó còn ghìm á, hận ông chồng thấu xương, không nhìn con dâu ứa gan, nhìn ghế trào máu họng, không có gì. lúc đó đi ra thả cá phóng sanh. Người xong thả giùm cái đi, không có gì. Dâu á, quét nhà lấy chổi quét lại. Mày thấy không? Ở ngoài Sài Gòn có rồi. À, nguyên dâu nói là mày thầy, má con tu sao con không biết thầy chứ. Bà về bà làm kỳ lắm thầy, hỏi sao vậy? Con quét nhà bà lấy chổi bà quét lại. Con giặt đồ bà kéo xuống bà giặt lại. Con kho đồ ăn bà niêm lại. Con lau nhà bà lao lại. Nên con sống hết nổi. Con tính ra riêng luôn. Chồng con không ra riêng, con bỏ chồng con luôn. Thôi luôn. Nào quý vị, còn chồng con ra riêng á thì con ra là cho bà ở mình luôn. Nào quý vị, rồi cứ nói với ông chồng là sao được, anh là con trai út, anh sống với má mà em nói vậy ra riêng sao người ta riêng được. Người ta coi anh ra gì? Là anh là nếu anh vậy anh ở với má thì em ra riêng. Nào quý vị, vậy thì thôi. Như vậy quý vị thấy không? Tha con dâu mình tha không có được. Đó quý vị hỏi sao tha không được, thành kiến cái gì quý vị biết không? Chỉ có cái điều đây à. Hồi nhỏ tới lớn ông chồng thì có vợ bé đi, lúc con mới có 3 tuổi à. Bây giờ á, nhỏ tới lớn con nó lo lắng cho mình, nó vậy tới chừng nó cưới vợ về nó ít lo cho mình. Bữa đó đi chơi đâu về quý vị, là mua đồ cho vợ, mua cho em vợ, mua cho ông già vợ, bà già vợ, quên mua cho bà già ruột mình nói vậy. Nó ức không? Bởi vì con dâu nó không biết dạy khôn khảy khéo cho chồng. Nó dạy toàn là mua bên nó không à. Chắc là ý này của nó là nó không mua cho mình, là ý của nó là ra khỏi mua cho má anh nè. Nên nó không mua tôi nè. Đâu có gì bắt đầu thành kiến với con dâu quý vị. Thành kiến bực không dám nói. Có nghĩa là bực bội trong lòng dữ lắm. Nghĩa là trong lòng bực bội bức bối quý vị, tối ngày hạch sách dâu. À quý vị đùng 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 đùng. Nấu cơm nhão chút á. Tao già mà đâu có đến đổi phải ăn cháo đâu mà nấu cơm đây. Đâu quý vị, bữa nào nấu cơm khô á, nó muốn giết tôi nè. Tôi già đây nè, răng nó rụng tới rụng lui, nấu cơm khô nè cho ăn nuốt nguyên hột trong banh cái bao tử nè. Nó muốn giết tôi nè. Quý vị thấy không? Lúc mà thành kiến với nhau rồi á quý vị ơi, làm khổ nhau dữ lắm. À, nên mình đi phóng sanh đó quý vị, trước hết mình phải tha thứ với nhau thì mình đi phóng sanh. Và mình hiểu là phóng sanh cái con gì, nó ở đâu. Ví dụ như con chim, con cài cuốc rồi người ta bắt vô ăn thịt quý vị, mình cứu nó thả đời sống ăn vui được đó quý vị. Còn mình phải biết con cá nó sống ở đâu, và con cá người ta bắt bằng cái gì. Ví dụ người ta bắt bằng lưỡi câu, là cắm câu á, nuốt trong bụng này nó cắt cọng nhợ, còn lòi cọng nhợ ra, dứt phát không mua thả. Thả xuống nó cũng chết à. Sao nó sống nổi? Đấy không quý vị, mua thả làm chi? Con cá nào tỉnh, cá nào á mà nó sống được mới thả. Còn gì đâu qua mua cá khờ, cá quơ đầu mua xuống nó chết chớn à. Không chết đi nữa, thả xuống người ta cũng hết rồi quý vị. Quý vị là biết vừa thả xuống cái người ta ở ngoài sau người ta giăng lưới quý vị ơi, quá trời quá đất luôn. Bữa đó thầy bị một lần rồi, bữa đó thả 1,5 tấn cá. Hí hửng ra thả quý vị. Thả đọc kinh đồ ngon lắm, đọc xong xuôi hết trơn quý vị, nó gã chích điện á. Chích điện nhào đầu lên trơn, nó bắt đầu 1,4 tấn rồi, còn đâu 100 kg. Ơi ơi, thả vừa xong mà buồn dễ sợ. Qua bữa sau quý vị biết rồi. Bây giờ mình á là không có là kiểu đó nữa quý vị. Thả không thả như vậy. Xanh túm túm nè, bắt đầu kêu người đi từng khúc thả. Chỗ thả thằng túm cho giỏi mà chích. Mình tập trung chỗ quý vị, còn đằng này á là đi ra tất cả các nơi chạy xe Honda, người hai túm á, xa thả cái, xa tha thả cái rồi quê tiền. Khỏi luôn. Mà thả vô mấy cái đám bịch trên vô lục bình rồi đó quý vị. Nó hết biết đường luôn. Đừng thả ngoài trống. Do đó mình thả mình cũng phải cứu mạng cho nó sống được, chứ không phải thả xuống là có phước. Đó vậy, cái đó người ta gọi đó là phóng sanh đó. Còn mình gửi tiền để cho các cái hội từ thiện đó quý vị, thì đây là diện tốt. Do đó mà được cái phước báo và được cái công đức nhiều nha. Làm gì thì tốt, cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi thứ hai. Kính bạch thầy, nếu khi lâm chung không được giảng sanh, vậy chết rồi họ có được đầu thai làm người không? Và có được hưởng phước báo của câu niệm Phật của thân trước không thưa thầy? Vì câu niệm Phật là độ tiêu nghiệp chướng. Cho anh chàng hóa tay. Câu này của ai vậy? Ai? Tặng phần quà. Như vậy á, thì cái người mà niệm Phật mà không giảng sanh được. Thực ra niệm Phật mà giảng sanh á quý vị, cái người nào tu niệm Phật mà quyết liệt gọi là tu niệm Phật gắt củ kiệu thì mới giảng sanh được. Còn đa phần niệm Phật ít có giảng sanh được lắm. Tại vì mình niệm chơi chơi, niệm vui vui, niệm không giữ gìn giới lực, niệm mà không giữ thân khẩu ý, niệm mà còn mê đề, mê số, mê bài, mê phim tùm lum la chứ á, thì người này không được giảng sanh. Gieo duyên lành với Phật Pháp thôi không có được giảng sanh. À, không quý vị, nên đa số quý vị niệm Phật không được giảng sanh. Niệm Phật giảng sanh là người này tha thiết muốn được giảng sanh, nên bỏ tất cả các cái ngoại duyên, niệm Phật đi nhập vào trong tam ma địa đi, nó nhất tâm bất loạn. À, hoặc là niệm chưa gần chưa đến á, thì người ta hộ niệm chút xíu nữa thì chúng ta được giảng sanh. Còn đa phần á, là niệm Phật là không được giảng sanh, nhưng mà gieo duyên lành với Phật Pháp mình có thể tái sanh được làm người, có thể về được cõi trời, vân vân, nếu đủ phước báo. Như vậy cái người mà trở lại được làm người á, thì người này có là được hưởng gì câu niệm Phật kiếp trước hay không? Sao không hưởng quý vị? Bây giờ ví dụ mình niệm Phật thường, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kiếp sau sanh ra nội tả miệng thôi, khỏi tả tướng. Cái miệng á quý vị, lúng hai cái đồng tiền hai bên nè. Cái miệng cười một cái quý vị, môi trái tim. Cái răng nó đều băng luôn mà trắng tươi à, răng như ngọc á, miệng thơm. Đó quý vị, và cái giọng nói của mình á, cái giọng hay lắm. Cái người mà niệm Phật quý vị, cái giọng hay cực kỳ hay. Qua kiếp sau á, mấy ca sĩ là nó thấy mình cái là nó sợ liền. Đó quý vị, mình cất lên một tiếng cái là cha ca sĩ nó chạy dài liền. Quả báo câu niệm Phật đó quý vị, nên người nào cái miệng đẹp mà ăn nói có duyên, ăn nói người ta thương đó là kiếp trước niệm Phật đó. Đó quý vị, kiếp sau quả báo nó vậy đó. Còn kiếp trước mà mình có cúng dường tam bảo, cúng dường bố thí, quý vị kiếp sau thành đại gia, giàu có, quyền lực. Kiếp trước mà có ăn chay thôi, tháng 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày, quý vị kiếp sau sống hoài không thấy chết. Nhất là mà mấy tiệm thuốc Tây với bác sĩ nó ghét mình dữ lắm. Ở kế bên, bác sĩ kế bên A, bên tay trái, còn thuốc Tây bán phía bên phải, quý vị. Nhà mình nó ghét không à, hỏi sao vậy? Cả đời không mua viên thuốc mà không đi khám bệnh luôn, có bệnh đâu mua thuốc. Tối ngày ăn chay không kiếp sau có bệnh đâu. À, quý vị muốn bệnh lắm mà không bệnh, lấy gì mua thuốc? Mua thuốc giúp đỡ anh em đó mà không bệnh thì mua chi? À, quý vị muốn khám bệnh lắm cho không có được làm ăn lắm, quý vị muốn bệnh như lắm mà cũng không bệnh nổi, ăn chay không sao bệnh. Cái đó quả báo á, quả báo kiếp trước á quý vị, thấy không? Ơi ơi, mà mình sống mà gần mấy cái chỗ mà nó bán kem phấn ô lay đó quý vị, nó gầu chết luôn. Vì người ta mà sanh ra người ta xấu quý vị ơi, mấy xích kem gì mình sanh ra da trắng như bông bưởi. Ở tướng nó đẹp từ trên gốc tới ngọn luôn, đẹp từ móng chân cho tới linh óc o luôn. Nó quý vị, nhìn vô là thấy đẹp liền, khỏi trang điểm có sao để vậy, trời xanh sao để vậy, khỏi chê vậy chứ không chê chỗ nào được chứ quý vị. Nên là kem phấn người này nọ nó bán ế chết luôn. Đó là quả báo của cúng Phật. Đem bông cúng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, cúng tượng Phật đó quý vị. Rồi ra cái sao tướng đẹp lạnh lùng luôn. À, quý vị. Quả báo đến tu tập xong có quả báo được quý vị, quả báo kiếp sau đó. Nhưng mà đa phần người ta niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hết rồi, nên mình thấy bây giờ mình xấu là biết mình kiếp trước mình tu gọi là tàn tàn, tu tàn tàn, niệm bữa đực rồi bữa cái, bữa có bữa không. À, quý vị lâu lâu nhớ niệm, rồi lâu lâu nhớ tiền quên Phật. À, quý vị rồi ghen quá quên niệm Phật, rồi mê phim quá quên niệm Phật, đánh đề riết quên niệm Phật, cái từ từ sanh ra được làm người thế nào, bắt đầu mình bị quả báo kiếp người. À, quý vị ăn con này con kia bị bệnh tùm lum. À, quý vị mổ tùm lum, thấy không? Rồi á, kiếp trước mình ăn cắp ăn trộm người ta, kiếp này mình nghèo khổ. À, không có gì, hoặc là mình cân già cân non ở kiếp này mình nghèo khổ, nó bán nó dốc nó láo rồi riết, có gì niệm Phật ít nên miệng mình không có đến đổi phải xấu quá có gì, nhưng mà răng mình rụng hết. À, không có gì, rồi răng méo mó, răng xíu xáo, răng thưa, răng lòi xỉ. À, không có gì, răng hô. À, môi chết, sức môi ngọng cà lâm. À, không có gì, câm. Đó là quả báo của khẩu nghiệp trong kiếp trước đó, được làm người. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là nếu chúng ta niệm Phật, nếu chúng ta tu hành mà không được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gì, thì tất cả phước báo tu hành đều thể hiện qua kiếp sau điện ngồi người đó, quý vị sanh ra rất là ngon lành, tướng tá rồi đẹp đẽ, thông minh, trí tuệ, quyền lực, mà đa số sanh ra làm vua quan hết, không làm dân. Tại vì cái phước báo họ nó làm vua quan hết, sanh ra gia đình của đại gia không à, chứ không có gia đình nào tiểu gia chứ. không quý vị? Niệm Phật mà cúng dường bố thí qua khiến sao quý vị? Sanh ra nơi nào mà vàng mà đeo tới khum lưng luôn, vàng mà đeo đi không nổi luôn, còn tiền mà nhét cho túi là rách túi hết, chịu không nổi luôn á, nên mặc đồ thun thôi à, chứ mặc đồ bình thường không được, tiền nhét vô rách hết. Đó quý vị, phước báo lớn làm gì cũng thắng, chứ nó làm chơi ăn thiệt không à. Còn mà cái người nào mà không có phước báo làm thiệt mà ăn chơi, làm gần chết không có đồng nào chứ. Còn người nào có phước báo làm chơi quý vị, mình giàu có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con sám hối mỗi ngày cũng thường đi kinh hành trong nhà, như vậy có ý nghĩa gì trở ngại không thầy? Sám hối và đi kinh hành mỗi ngày, câu này của ai à? Đời tặng phần quà đi. Sám hối và đi kinh hành ở trong nhà mỗi ngày, như vậy có ý nghĩa gì không? Thì chúng ta có sám hối với đi kinh hành có đúng pháp hay không thì mới biết được có ý nghĩa gì không. Sám hối là gì? Sám là sám ma, hối là hối quá, có nghĩa là chúng ta quyết là hối hận những việc làm đau khổ cho chúng sanh từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Bây giờ chúng ta quyết không làm nữa, chúng ta đã hối hận rồi. Nên có nhiều phương pháp sám hối, có nghĩa là trì danh sám hối, lại Phật sám hối, vân vân, hoặc là vừa trì danh mà vừa lễ Phật sám hối. Để chi? Để chúng ta không còn cái tâm niệm mà làm ác nữa, để cái ác ở trong tâm ta nó mất đi. Ác là gì? Là làm đau khổ cho chúng sanh. Thiện là gì? Là làm lợi ích cho chúng sanh, làm cho chúng sanh được an vui. Nên chúng ta sám hối là quyết không làm lặp lại cái con đường ác ở trong tâm mình, ở trên tướng của mình, trên khẩu của mình nữa quý vị. Quyết không làm nữa thì ta mới gọi là chân sám hối. Thật là chúng ta quyết giữ những điều đó, không làm nữa, dứt phát không làm nữa. Nếu ta làm ác, ta ráng niệm Phật cho qua cái tâm ác, cho qua cái tất cả hành ác đó quý vị, thì cái đó là sám hối. Nên mình sám hối là mình để sửa tâm, chứ không phải sám hối là lại, không phải sám hối là niệm Phật, không phải sám hối là chúng ta tụng kinh. Mà qua tụng kinh, qua niệm Phật, qua lại Phật đó, để chúng ta được cái tâm bỏ đi những thói hư tật xấu trong tâm, thì ta gọi đó là sám hối. Cái thứ hai nữa là kinh hành. Kinh hành là gì? Kinh là đi. Quý vị, hành là hành động, tức là tướng mình đang đi. Nhưng mà đi kinh hành thì nó kèm theo cái tâm thanh tịnh, tâm an lạc, tâm tĩnh lặng. Còn cái người đi bình thường không phải là kinh hành, là tại vì họ đi với tâm là náo động, đi không có trong cái oai nghi. Còn người đi trong oai nghi, tâm không náo động á quý vị, thì đó mới được gọi là đi kinh hành. Đi kinh hành là tâm thanh tịnh trong lúc đi. Thanh tịnh là gì? Là tâm mình khởi lên cái gì mình biết cái đó, mình kiểm soát nó, gọi là ý thức tỉnh giác. Trong lúc đi thì cái này được gọi là đi kinh hành. Nên đi, đang lúc đi tâm mình giận biết giận, buồn biết buồn, ghen biết ghen, tức biết tức, rồi mình buông tâm giận buồn ghen tức ra, tâm bực tĩnh lặng trước tất cả pháp trần, thì đó gọi là đi kinh hành. Đó không có gì. Đi kinh hành thì ta đi có nhịp có nhàn. Còn đi thiền hành á thì đi chậm chậm mà không cần nhịp nhàn mà giữ tâm thanh tịnh. Còn đi kinh hành giữ tâm thanh tịnh mà có nhịp có nhàn thì gọi là đi kinh hành. Ví dụ như Nam Mô A chân phải bước lên, Di Đà Phật chân trái bước lên, Nam Mô A cốc Di Đà beng beng, Nam Mô A cốc Di Đà beng beng. Ví dụ như đó thì nó có nhịp có nhàn, gọi là đi kinh hành. Còn đi thiền hành là đi từng chậm, từng bước, từng bước, từng bước một, gọi là đi thiền hành. Giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm mà dẫn đi, gọi là đi thiền hành. Cho anh chàng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có thắc mắc, Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra cũng từ tinh cha quyết mẹ, lịch sử nơi sinh ra từ bên hông ma người mẹ, và đi liền bảy bước, và nói liền những câu của bậc thánh nhân nói được đó, thiên hượng thiên ngã di ngã độc tôn, xin thầy giải thích cho con hiểu. Tại sao khai hông mà không sinh bằng con đường ái hà bình thường à, quý vị, mà lại khai hông rồi mới sanh ra? Người ta đâu có nói được đâu, sao ngài mới sanh ra nói? Xin giải thích cho biết quý vị. Lịch sử nhà Phật gồm có hai cái lịch sử ghi lại khác nhau. Một là Đức Phật lịch sử, hai là Đức Phật huyền thoại. Nên người ta, mình nói cái này là đang nói tới Đức Phật huyền thoại nè quý vị. Có hai cuốn lịch sử Phật, là một là Đức Phật lịch sử, hai là Đức Phật huyền thoại. Hai cái người ta đều công nhận hết. Đức Phật lịch sử là sao? Đức Phật lịch sử là lịch sử ghi lại là bà hoàng hậu Ma Gia tới giường Lâm Tỳ Ni, quay đi bao bụng quá vào đó và sanh ra bằng con đường bình thường và trở về thành Ca Tình La Vệ lớn lên cách bình thường, quý vị, như bao nhiêu người khác. Đó là Đức Phật lịch sử á. Nhưng mà Đức Phật huyền thoại thì người ta ghi lại rằng trong cuốn sử Phật có hai cái chuyện tới giờ luôn, đó không quý vị, ghi lại rằng là bà hoàng hậu Ma Gia bà đi tới về quê mẹ của bà, đi tới là vườn Lâm Tỳ Ni, tức là Lâm Pi Ni đó, thì bà mới bước xuống nghe chim ca múa hát suối reo, bà mới nhìn thấy cái bông hoa vô ưu nở ra rất đẹp, rồi trong lòng bà thanh thản. Tại vô ưu, vô tức là không, ưu là buồn, là bông hoa không buồn. Cái cảnh rừng núi quan du đó mới bông hoa mới không buồn nổi, chứ mà vô trong thành toàn là quách què với Lý Thông không sao có thể vui nổi quý vị. Tranh danh đoạt lợi chém giết lẫn nhau, nên cảnh vườn Lâm Tỳ Ni là cảnh muôn hoa múa hát, nên có bông vô ưu là cái bông đó là cái bông không có buồn. Và bà giơ tay lên bà hái là tay phải, nên Thái tử khai không. Đây là truyền thống của Bắc Tông. Bắc Tông là lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là bông hoa vô ưu, có nghĩa là chúng ta khi Đức Phật sanh ra thì thiên hạ này sẽ hết buồn. Đó, có gì cái ý nghĩa đó đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, khai hông, mà khai hông phải, không phải khai hông trái. Trên thế gian này người ta có phải có trái, phải là gì, là lẽ phải, là đúng đắn phải không? Nên Ngài sanh ra bên tay phải, tức là Ngài truyền toàn là những pháp thiện, những pháp đúng đắn rồi, không có gì nghịch hết trơn á. Ma thì nó là trẹo, nó là trái, nó là trống, nó là đối, nó là khổ, đau. Còn này là thuận, cái gì nó cũng thuận hết thì nó vui vẻ phải không? Như vậy thì cái đó là pháp thuận. Nên Đức Phật sanh ra cái gì cũng thuận, nhưng là biết bên tay phải. À, không có gì. Mỗi đức đi của Ngài đều có bông sen đỡ gót. Bông sen là gì? Bông sen là tượng trưng cho tinh khiết, không có cấu nhiễm thế gian. Nhiễm là gì? Là mê đề, mê số, mê danh, mê lợi, mê tình, mê ăn, uống, ngủ, nghỉ, mê cá độ, mê game online, mê nhậu nhẹt rồi đó. Cái đó gọi là mê hút chích rồi đó. Thì cái đó gọi là nhiễm. Như vậy cái bông sen là vô nhiễm. Như vậy thì Phật giáo đi đến đâu, con người ta vô nhiễm tới đó, có nghĩa là người ta thánh nhân tới đó. Nhiễm đó gọi là ngũ trược, nhiễm đó gọi là ngũ dục. Quý vị, tài sắc danh thực thì, còn này không nhiễm là không tài, không sắc, không danh thực thì. Do đó mà Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha, 19 tuổi Ngài đã ly gia cắt ái, Ngài không còn ngũ dục nữa. Quý vị, đó là con đường đạo Phật đó. Như vậy bước trên những cái bông sen, nên hình tượng của chư Phật và Bồ Tát ngồi trên cái bông sen không phải ngồi bông sen thiệt, mà qua cái ý nghĩa của hình tượng ta biết ngồi trên bông sen có nghĩa là các ngài đắc đạo từ cái vô trược vô nhiễm mà ra, nên mới đắc quả vị Phật, Thánh và Bồ Tát, nên ngồi trên bông sen. Bông sen thể hiện ra tính chất gần bùng mà chẳng hôi tanh mồ bùng, có nghĩa là không nhiễm, không trược, không động ở cảnh giới của thế gian này. Nghe không quý vị? Như vậy là lấy sự mà diễn lý, đó là hình ảnh, hình tượng quá. Đó là hệ thống mà Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo phát triển Bắc Tông á, là hình ảnh đó, quý vị, lấy sự mà diễn lý. Nên kinh điển của nhà Phật, kinh điển của Đại Thừa, chúng ta không phải lấy sự mà diễn lý, chứ không hiểu y vậy được. Hiểu y vậy thì chúng ta sẽ hiểu sai kinh. Ví dụ như Đức Phật nói là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, không phải là viên ngọc thiệt đâu, mà đó đang nói tới chúng ta có cái chân tâm Phật tánh, mà chúng ta không sống với thanh tịnh, mà chúng ta sống với động loạn, sống với ma tánh. Đó không quý vị. Phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa, Long Nữ dâng lên cho Đức Phật một viên ngọc minh châu có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, không phải là Long Nữ dâng thiệt đâu, mà Long Nữ là minh tâm kiến tánh, là thấy được Phật tánh của mình nên trình kiến giải lên Đức Phật, chứ không phải có dâng cái viên ngọc thật. Tại vì kinh điển Đại Thừa lấy sự mà diễn lý, dùng nhân duyên, lời lẽ, thí dụ, ẩn dụ để nói lên những cái không hình không tướng, như chân tâm, như Phật tánh của mình không hình không tướng, phải mượn hình tướng thế gian nói để ta hình dung. Thì đằng này cũng vậy. Đức Phật huyền thoại đi xuống bước lên hoa sen. Hoa sen là cái ô nhiễm, không ô nhiễm, do đó mà Đức Phật có bông sen đỡ gót, có nghĩa là nói Ngài không ô nhiễm nên Ngài mới thành Phật. Đúng không quý vị? Và cái tiếp theo nữa là bước 7 bước. 7 bước là con số triết học, là con số dương. Đúng không quý vị? Là con số mà trong văn hóa của phương Đông á quý vị, nói là một cái con số dành cho những bậc thánh nhân. Đó là con số 7, nên là nói đó là con số dương. Nên bước 7 bước, chúng ta học triết học Ấn Độ mới thấy là con số 7. Đúng không quý vị? Còn ở phương Đông ta, như là Trung Quốc, như là Việt Nam, vân vân, các nước ảnh hưởng nền văn hóa của Khổng giáo, Lão giáo, của Lão giáo thì nói con số 7 và số 9. Số 7 là dương, số 9 là âm. Nên âm dương hòa hiệp thì sẽ sanh ra muôn loài dạng vật đó quý vị. Nên nó thống nhất âm dương hết đó, thì là mới tốt mới được. Do đó mà cái sâu chuỗi chúng ta lần á có 18 hột, 1 cộng 8 bằng 9, có 36 hột, 3 cộng 6 bằng 9, có 108 hột, 1 cộng 0 cộng 8 bằng 9, đó là con số âm đấy. Đó, quý vị gọi là âm đức. Cái dương là cái lộ ra bên ngoài, cái âm là cái giữ phía bên trong nó không nhìn thấy. Nên cái tánh và cái tướng nó chúng ta đều có hết. Cái tướng thì nó lộ bên ngoài, cái tánh thì nó ẩn phía bên trong. Nên trong kinh sám hối là tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Có nghĩa là hai cái đều giữ lại hết, tánh và tướng. Như vậy thì cái lộ bên ngoài cũng giữ lại, và cái âm đức ở phía bên trong cũng giữ lại luôn. Tức là Phật tánh của mình cũng giữ lại luôn, và cái thân mình quay nghi tế hạnh cũng giữ lại luôn. Phải không quý vị? Do đó mà chúng ta thấy là Thái tử mới sanh ra là biết nói, là khác người bình thường. Nói điều gì? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ. Có nghĩa là trên trời dưới đất này có chỉ một mình ta là đắc được quả giải thoát sanh tử luân hồi. Đây là kiếp chót của ta rồi. Đó, quý vị, ư kim tận hỷ, tận là hiện nay, tận là kiếp chót. Chúng ta rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ ở thế gian này. Nên cái câu nói đó là một vị thánh nhân đã nói là ta là trong một kiếp chót ở tại nơi này, và trên trời dưới đất này trong tam giới chỉ một mình ta mà đắc được đạo quả bồ đề mà thôi, còn tất cả đều không đắc được trong thời điểm ta đắc. Có ngày thời điểm của ngài đắc, sau đó ngài mới đem đạo quả bồ đề đi quá độ quần sanh, để có vô số người đắc được như ngài, vân vân, mà chưa tới quả vị Phật, quả vị thanh văn duyên giác bồ tát mà thôi. Vì còn quả vị Phật thì đợi đến kỳ mà Đức Phật Di Lạc ở cung trời Đâu Xuất tái sanh vào trong thế gian, có nghĩa là giáng sanh vào trong thế gian, thì lúc đó mới có một cái vị Phật ra đời tiếp theo giữa hai vị Phật. Đâu có gì, còn tất cả giữa đó chỉ có đắc quả Bồ Tát thập địa trở xuống mà thôi. Đâu có gì, hoặc là quả thanh văn viên giác mà thôi, chứ không có quả vị Phật A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con niệm Phật bằng máy điểm số và lần chuỗi. Mỗi lần niệm Phật niệm A Di Đà Phật mà con không có niệm Nam Mô, còn con niệm Phật Quán Thế Âm con cũng niệm như vậy. Có tội không thầy? Và Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai con cũng niệm như vậy có được không? Cũng tặng phần quà luôn, mấy câu sau hết quà. Như vậy thì cái này là cách để niệm Phật. Niệm Phật là gì? Niệm Phật là niệm hồng danh của chư Phật. Danh của chư Phật thì không có chữ Nam Mô. Nam Mô là thế gian mình thêm vào thôi. Chữ Nam Mô nghĩa là chữ nẵng mồ, là quy y, là nương tựa, là tôn kính, là trở về. Như vậy thì chữ Nam Mô có nghĩa là chữ nẵng mồ. Như vậy Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là quy kính Phật A Di Đà. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát là quy kính Quán Thâm Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta niệm có thể Nam Mô, không Nam Mô đều được hết nha. Như vậy chúng ta niệm là sao cũng được, miễn sao có cái danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Quan trọng chúng ta niệm là mình được tâm thanh tịnh. Có nghĩa là mình niệm tai mình nghe từng tiếng, niệm tâm của mình phải tưởng về với Đức Phật, tâm của mình an trụ trong chánh niệm, không được vui buồn hờn giận, thì niệm đó mới gọi là đúng pháp A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cho xin thầy cho con biết việc hành giả thiện tài. Thiện tài chứ không phải là thiền tài nha. Phát nguyện chết không được vãng sanh như tịnh độ, vậy niệm Phật Quan Thế Âm có như học giả thiền không? Câu hỏi này không rõ nghĩa, không biết sao trả lời chứ ha. Hỏi không biết hỏi gì. Để đó đi, trả lời sao. Hỏi tối đuôi không biết hỏi gì chứ. Trời ơi, hai câu mà một câu thì chữ nó lem luốc nữa. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, con có nghe quý thầy giảng người nữ có cái nhìn trực giác hơn người nam, người nữ có sự tiến hóa tốt hơn người nam, mà tại sao thân người nữ nặng nghiệp hơn thân người nam? Cho anh chàng pháo tay. Cái sự tiến hóa là gì? Nó không có gì. Sự tiến hóa nó có hai phần, một sự tiến hóa của thân và sự tiến hóa của tâm. Sự tiến hóa của thân mình là từ đơn bào cho đến đa bào, từ vật không có xương sống đến vật có xương sống. Đó, vì đó là sự tiến hóa. Còn của cái thân tức là trên vật chất. Còn sự tiến hóa của tâm là tâm thức của mình tiến hóa từ chưa nhận thức được, chưa sang nhận thức được. Từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, rồi đi đến Tây Phương Cực Lạc, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. tức là tiến hóa dài lên theo chiều tiến hóa của tâm thức. Nên chiều tiến hóa của tâm thức là không phân biệt nữ nam. Nếu người nữ mà tiến hóa của tâm thức thì cũng đắc quả A-la-hán. Nam tiến hóa của tâm thức cũng đắc quả A-la-hán. Người nữ có tu vẫn tiến hóa hơn người nam. Đó, cái gì? Người nam có tu vẫn tiến hóa hơn người nữ. Ăn thua tâm mình giác ngộ hay không thôi. Tức là người nữ với người nam tiến hóa hay không là do mình có sự giác ngộ, có tu tập hay không. Không phân biệt nữ nam. Nào quý vị, trong sự tu tập của cái tâm á, không phân biệt nữ nam. Tại tâm vô hình vô tướng, còn nữ nam nằm ở ngoài hình tướng. Nào quý vị, do đó mà tâm của con người tiến hóa thì không phân biệt nữ nam, ai cũng giống như ai. Vì lý do đó mà Đức Phật cho nữ được đi xuất gia. Trước khi xuất gia thì ngài A Nan, Đức Phật không cho. Nên ngài A Nan mới hỏi Đức Phật là: xin bạch Đức Thế Tôn, người nữ và người nam tu tập, người nam tu đắc quả A La Hán, người nữ có đắc quả A La Hán không? Thì Đức Thế Tôn dạy rằng bất kỳ nam nữ người nào tu đúng bát chánh đạo, tu thiền định, diệt hết tất cả các kiến sử và triền cái sẽ đắc được quả A La Hán. Vì người nam đắc quả A La Hán, người nữ cũng có khả năng đắc quả A La Hán. Do đó mà ngài A Nan quỳ xuống xin Phật cho nữ giới được xuất gia, và lúc đó Phật hứa khả cho nữ giới. Quý vị. Và sau khi hứa khả xong thì Đức Phật nói rằng nếu người nữ muốn đi xuất gia phải giữ gìn 8 cái giới ban đầu gọi là bát kỉnh pháp. Quý vị. Và giữ bát kỉnh pháp có nghĩa là 8 cái điều tôn kính người nam. Tại sao? Tại vì lịch sử để lại và thân của người nữ để lại. Nếu lịch sử để lại là bà mẹ của Đức Phật, mẹ nuôi á, là bà Mahabharata, vợ của Thế Tôn Siddhartha là bà công chúa Yayudhara. Như vậy thì thuộc hoàng thân quốc thích mà còn là mẹ và vợ của ngài nữa. Do đó nếu đi vào trong giáo đoàn mà không tôn kính các vị tỳ kheo thì làm sao tu đắc quả được quý vị? Thì lúc đó lên nắm quyền ta luôn à. Phải không? Do đó mà Đức Phật phải chế ra giới. Dầu cho một người ni có 100 tuổi hạ gặp người tăng 1 tuổi hạ cũng phải thi lễ cúi đầu chào quý vị. Như vậy thì để chi? Để cho cái sự mà trong lúc đó tất cả cái tâm ngã mạn mình bị tiêu diệt. Đó quý vị. Và người nữ thường hay ít cái tánh tượng phu hơn người nam. Do đó mà người nữ phải giữ những cái điều này để chúng ta để khép vào trong khuôn khổ giới lực của nhà Phật. Đó là cái thứ nhất. Mình chỉ qua cái thực tế thôi, mình thấy là cái thân nữ, người nữ mà Đức Phật nói người nữ có 7-8 cái chướng ngại chướng đạo đó. Và chúng ta thấy thực tế như thế này. Hồi Đức Phật truyền đạo 13 năm đầu không có một giới nào cả. Tới năm thứ 13 người ta mới phạm lỗi. Lỗi là gì? Làm những cái đó thì không đắc quả A-la-hán được. Do đó ai làm đúng cái đó Đức Phật chế không được làm cái đó, để cho những người tu đắc quả A-la-hán, nên gọi là giới. Như vậy trong 49 năm thì người nam làm 250 điều mà không đắc quả A-la-hán, Đức Phật cấm 250 điều đó, gọi là giới tỳ kheo. Còn người nữ là phạm 348 điều không đắc quả A-la-hán, nên Đức Phật là chế ra 348 giới cho người nữ. Nên bữa đó có cô Phật tử nói là mấy thầy ép nữ, tới Đức Phật cũng ép nữ luôn. Ý là ủa, cô nói kỹ cô, là thầy không thấy hả? Nam có 250 giới, nữ 348 giới không ép nữ là gì? Là mô Phật. Giới phải do Đức Phật đặt ra đâu, mà giới là do mình vi phạm những cái điều mà không thể đắc quả thánh. Ai vi phạm điều nào không đắc quả thánh, Đức Phật nói những người sao không được vi phạm đó nữa, thì gọi là giới thứ nhất. Đâu có gì. Như vậy trong 49 năm Đức Phật đi truyền đạo, nam có 250 điều mà không đắc quả thánh được, nên Đức Phật cấm 250 điều đó không được làm. Nữ tới 348 điều, phải không quý vị? Gác cơ nhau không? Gần 100 điều phải không? 98 điều phải không? Phải không? Nghĩ kỹ rồi nó là 98 điều. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là thân nữ quý vị dễ dàng, quý vị, phạm hơn người nam. Do người nữ quan tâm nhiều quá trong cái quá trình ăn uống mặc nghỉ. Không quý vị? Cái tánh người nữ á, tại sao tánh người nữ quan tâm quý vị? Khi mà xã hội trong cái xã hội nông nô á, trong cái xã hội chiếm hữu nô lệ, rồi trong cái xã hội mà đầu tiên là công sản nguyên thủy á, thì người nam đi săn bắn hái lượm, người nữ á thì ở nhà giữ của. Do đó người nữ có tâm giữ của là xuất phát từ khai đầu tiên, mà cái chế độ đầu tiên của xã hội loài người là người nữ đã giữ của rồi. Đó không có gì. Thì từ đó là cái người nữ tay yếu chân mềm hơn người nam, yếu sức hơn. Do đó người nữ ngày giữ của, giết tâm tham của. dấu dấu đúc đúc bên đây, từ 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 nó thành tập quán danh di truyền và xuống. Do đó tánh mình nó hay nhỏ nhặt, kim chỉ. Còn người nam về bỏ đại đó, không có gì không cần gì, nên người nam tánh phóng khoáng. Cái gì nó có nguyên nhân, nó có danh di truyền dài 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 xuống. Không có gì. Do đó mà chúng ta mới thấy rằng lần tâm á, thì không ai tiến hóa hơn ai cả, người nữ với người nam giống nhau. Không có gì. Và đặc biệt trong kiếp này, người nữ không đắc quả Phật. Chỉ có người nam tu đắc quả Phật mà thôi. Không có gì. Tại sao? Có nguyên nhân không có gì? Tại vì phụ nữ có 7 cái chướng. Mà chính những điều chướng đó không thể đắc quả Phật. Quả Phật thì tròn đầy. Nên người nữ không có gì, có cái chưa tròn đầy. Nên là không thể đắc quả Phật. Quả Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Người nữ chưa có viên mãn. Nhưng người nữ đắc quả Bồ Tát, quả La Hán thì được. Như vậy người nữ muốn đắc quả Phật phải kiếp sau. Còn người nam đắc quả Phật trong kiếp này có thể đắc quả Phật. Nhưng mà một quả Phật đắc mấy ngàn năm mới có một vị đắc quả Phật. Như vậy thì vậy, đã đắc quả Phật rồi thì người nam vẫn không đắc được quả Phật nữa trong mấy ngàn năm luôn. Thì nam nữ cũng giống nhau hả? Quý vị thấy không? Đời mà Pháp này đâu có Phật đâu, thì nam nữ giống nhau rồi. Nam đâu được đắc quả Phật, nữ đâu được đắc quả Phật trong đời mặt Pháp này. Đâu quý vị, thì nam nữ cũng giống nhau thôi. Đâu quý vị, nói về mặt đó là tâm. Tâm thì nam nữ giống nhau. Tất cả cái ai đều có khả năng tu thành Phật. Nhưng mà cái tâm của nữ khác hơn tâm nam. Người ta thấy cấu tạo cái tướng của nữ cũng vậy. Đâu quý vị, các nhà xã hội học người ta mới thống kê được rằng người nữ một ngày phải nói ra 6.000 từ trở lên, cơ thể mới tiết ra đủ lượng enzyme nuôi cơ thể. Nhưng mà người nam không cần. Do đó người nữ nói nhiều, người nam nói ít hơn. Nó có nguyên nhân chứ á. Do đó ta nói là hai người đàn bà cộng với con vịt thành cái chợ, đúng không? Như vậy người ta nói nữ, người ta nói nam. Cái đó là thực tế ở trong cái nhân sinh. Nói gì, ta biết được như vậy rồi, đầu ta tự ta sửa tâm mình, ta tu tập thôi, chứ không phải nói xấu nữ. Nên có cô kia nói là gửi email qua thầy, thầy sao giỏi nha, môi móc phụ nữ quá. Là mô Phật, giỏi nghiên cứu tìm mấy cái lỗi phụ nữ ra nói quá. Là mô Phật, không có đâu. Cái này á là không phải môi móc gì chân, có sao nói vậy à. Còn ai mà không chịu thôi, chứ biết làm sao giờ. Không có gì. Tới trong kinh nói, mình nói ra cũng không chịu nữa. Không có gì. Nên nhầm khi giảng mình giảng nói, có sao nói vậy, nhầm khi người ta cũng chống đi lắm. Người ta nói là tại sao á, lại là nói xấu nữ. Tại sao có gì, trong kinh nói rõ ràng luôn. Ngài Mục Kiền Liên á, ngài đi xuống địa ngục về quý vị, ngài thấy á, nữ dưới nhiều nam. Qua trời phụ nữ luôn, nam chứ có le que với địa ngục mà. Thấy trên cõi trời nam nhiều nữ. Cái về mới hỏi Đức Phật, tại sao á là người phụ nữ lại là tu hành nhiều mà lại đọa địa ngục nhiều vậy? Đức Phật mới dạy rằng trong thập thiện nghiệp đạo á có 10 cái nghiệp thiện, 10 cái nghiệp ác. Thì trong 10 cái nghiệp ác đó quý vị, thì thân á không sát sanh, trộm cướp, không tà dâm là 3 cái nghiệp thiện này. Ý không tham, không sân, không si là 3 nghiệp thiện. Còn khẩu quý vị, khẩu nghiệp ác thứ nhất á là nói dối, thứ hai là nói thiêu dệt, thứ ba là nói ác khẩu, thứ tư á là nói đâm thọc. Như vậy thì nam phạm 4 cái này ít mà nữ phạm nhiều, do đó phụ nữ dễ đọa xuống địa ngục hơn. Đâu quý vị, còn 2 cái kia thì giống nhau. Do đó mà nữ khẩu nghiệp nhiều nam, quý vị thư nghĩ kỹ không? Mà khoa học người ta đã chứng minh, nữ ngài phải nói là 6.000 từ, nếu ít hơn 6.000 từ chịu không nổi. Đâu quý vị, do đó mà ta mới thay bằng cái câu nói đó bằng câu niệm Phật để cho giữ lại tâm thanh tịnh, bằng câu trì chú, bằng câu tụng kinh cũng ngày 6.000 từ, vân vân. Như vậy về mặt tiến hóa của tâm nam nữ giống nhau. Đâu quý vị, nhưng mà nữ thường hay có cái tâm nhỏ hẹp hơn nam chút xíu. Đâu quý vị, kim chỉ hơn chút xíu, nên mình cố gắng tâm trượng phu, phát tâm bồ đề. Còn xét về tướng, nói là nữ tiến hóa hơn nam. Đâu quý vị, thì cái này á thì cái quan niệm thôi, chứ tướng thấy nam nữ nó không giống hệt nhau gì đâu á, có những sự tiến hóa hơn nam đâu. Đâu quý vị, nói chung cũng giống nhau. Cái này á thì người ta nói thôi, ở đây thì không tiện nói ra. Đâu quý vị, tại vì nó liên quan tới nhiều cái vấn đề tế nhị trong cái tướng của mình, như cấu tạo các cái bộ phận cơ thể rồi vân vân. Tất cả cái người ta nói là tiến hóa hơn, chứ thực ra mỗi cái đều có chức năng riêng của nó hết. Đâu quý vị, ví dụ con mắt chức năng làm gì, lỗ mũi chức năng làm gì, da lông chức năng làm gì, thì mỗi cái đều có chức năng riêng của nó hết, nên không thể gọi là ai tiến hóa hơn ai được trên cái thân, không quý vị. Do đó mà cái đó chẳng qua là thế gian nói thôi chứ không phải Đức Phật nói. Nếu chừng nào Đức Phật nói thì cái đó mới là cái thật. Còn thế gian nghĩ như vậy chứ chưa chắc phải là thật đâu. Quý vị, thế gian nói là trong cái thân nữ tiến hóa hơn thân nam, đó là thế gian nói. Nếu ai thấy được cái bộ kinh nào mà Đức Phật nói là thân nữ tiến hóa hơn thân nam thì lúc đó chúng ta hãy nói. Còn không phải kinh thì ở thế gian người ta cho đó là tiến hóa hơn, chứ thực tế ra cũng chẳng phải tiến hóa hơn, cũng giống nhau thôi quý vị. Ví dụ như là phụ nữ sanh được con mà nam không sanh được con, như vậy phụ nữ tiến hóa hơn. Nói gì kinh Phật đâu có nói gì quý vị. Kinh Phật nói là nữ chịu trách nhiệm sanh con, quý vị, nữ mang nặng đẻ đau, như vậy nam khỏi khỏe re, nữ thấy là mang nặng chưa. Đấy không quý vị, như vậy mình cho đó là tiến hóa hơn thì cũng đâu phải quý vị. Nếu mà không có nam thì nữ cũng đâu có sanh được. À vân vân, có nghĩa là có cái này có kia, hai bên cùng nhau. Đâu quý vị, nên ta mổ xẻ vấn đề ra nhiều vấn đề lắm, nhưng nó ngang nhau thôi, chứ cũng không thể gọi là nữ tiến hóa hơn nam. À, vì mặt cấu tạo thân thể quý vị, còn về mặt tâm thì giống nhau. Nếu ai mà có tâm trượng phu, long nữ tức là rồng nữ còn đắc quả Phật, mà huống chi là người nữ. Do đó chúng ta tu ai cũng đắc quả Phật hết. Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đâu quý vị, ai cũng có khả năng đắc quả Phật hết. Câu hỏi nha, sau cùng. Con là Phật tử, kính bạch thầy, con rất tin về luật nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, nhân quả, có thể chuyển hóa để thăng hoa. Nhân quả luân hồi bắt nguồn từ đâu? Nó có kết thúc hay không? Nhân quả luân hồi nó bắt nguồn từ đâu? Nó có kết thúc hay không? Nhân quả luân hồi nó có từ vô thủy, tức là nó không có khởi nguyện, không có khởi điểm, tức là nó không có khởi đầu. Nếu nó không có khởi đầu thì cũng không có kết thúc. Nào quý vị, nên nó không có nguồn để bắt, và nó đi trên một cái chu trình của nó là dần xây, nó đây là luân hồi. Nó xây liên tục giống hệt như cái sên của xe đó. Cái sên xe có điểm nào điểm đầu, có đền nào điểm kết thúc không? Thì cái nhân quả luân hồi nó cũng vậy, nó không có điểm đầu và nó cũng không có điểm kết thúc. Ví dụ như cái hư không này, ai sanh ra cái hư không? Thì không có gì sanh ra hư không, thì có gì diệt đi hư không được không? Không có gì, nó cũng không có khởi đầu và không có kết thúc. Chân tâm Phật tánh của con người cũng không có khởi đầu và không có kết thúc. Đó quý vị, thì đằng này nhân quả luân hồi tất cả đều không có khởi đầu và không có kết thúc. Chỉ có khởi đầu và kết thúc trong tương đối mà thôi, còn trong tuyệt đối không có khởi đầu và không có kết thúc. Nên Đức Phật dạy kinh Bát Nhã là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không sạch, không dơ, không tăng, không giảm, không khởi đầu, không kết thúc gì cả. Do chúng sanh chúng ta suy nghĩ, do chúng sanh ta có khởi đầu và có kết thúc, nên mình mới nói là cái gì cũng phải có khởi đầu và cái kết thúc. Chứ thực ra trong pháp giới có nhiều thứ không khởi đầu và không kết thúc. À, quý vị, cái nào không khởi đầu và không kết thúc đó quý vị, thì người ta gọi là chân đế. Còn cái nào có khởi đầu và có kết thúc ta gọi là tục đế. Nên nó có hai đế, nhị đế, ta nói nhị đế dung thông tam muội ấn. Không có gì như vậy thì cái mà có khởi đầu kết thúc thì ta gọi là tục đế, nó thừa thuộc về thế tục. Cái nào không có khởi đầu không có kết thúc thì gọi là chân đế. Nên tâm của mình không khởi đầu không kết thúc thì gọi là chân đế. Hư không này không khởi đầu không kết thúc thì gọi là chân đế. Nhân quả không khởi đầu không kết thúc gọi là chân đế. Con người mình sinh ra diệt đi gọi là tục đế. Lời nói mình ra hồi mất gọi là tục đế. Âm thanh nói hồi nó tan đi gọi là tục đế, vân vân. Thì chúng ta học bài chân đế và tục đế chúng ta mới biết được. Nên ta bỏ tục đế, ta trở về với chân đế, tức là tâm chúng ta cũng có tục là tâm vọng, chân đế là tâm chân. Nên ta bỏ vọng trở về chân, nhập vào thể, nhập vào niết bàn, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, có được bốn đức: chân đường, thường chân lạc, chân ngã, chân tịnh, vân vân. Như vậy thì rất cảm ơn quý vị Phật tử đã có những câu hỏi, và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị tu hành tinh tấn, trang nghiêm, thanh tịnh, hiểu nhiều giáo pháp của nhà Phật, và gia đình quý vị luôn luôn, bạn bè luôn luôn mạng vị bình an, khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, con cháu thảo hiền, ai cũng được an vui hạnh phúc. Đặc biệt tinh tấn tu hành, và luôn luôn sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật chiếu soi. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.